Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Giờ này chúng ta bắt đầu học cái chương trình, nghiên cứu cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Bây giờ là 3 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2010, tức là ngày 12 tháng 5 năm Canh Dần. Chúng ta học tham thiền thứ 24 trong cái tập ngón tay chỉ trăng 2. Với cái đầu đề là cao nguyên tức cảnh, tức là nhìn đồi núi cao nguyên mà cảm hứng ra mà làm ra cái bài thơ này. Xin nhắc với các Phật tử gần xa rằng là cái việc phát tâm tu học Phật pháp á, tất nhiên là nó có khác với những cái người mà những người quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công bách quan vạn dân, những người từ bình thường cho tới những người quý tộc nhất của thế gian, ta phải có khác với họ mới được. Chứ nếu nói rằng là ta y như người thế tục khác, phải làm như vậy để chứng tỏ rằng ta là một người trong cái xã hội, thành nên tất cả những người trong xã hội như thế nào ta phải giống như thế nấy, thì nói như thế là được xã hội hoan nghênh, nghĩa là mình không tránh xa người trong xã hội, được xã hội hoan nghênh tán thán, có thể trọng dụng kiểu nào đó. Nhưng mà dầu được trọng dụng như vậy, cái đó cũng không phải là trọng dụng người đạo Phật đâu. Đó là ta trọng dụng cái tài, cái khả năng, cái gì đó của thế gian, chứ không phải là trọng dụng người của đạo Phật là vậy. Mà người của đạo Phật nó phải khác với người thế gian, phải hướng dẫn người thế gian tu học theo cái đường lối của đạo Phật, thì cái đó mới là một vị đạo sư, một người truyền bá chánh pháp của đạo Phật, trong đạo Phật. Chứ thí dụ như mình làm mọi việc mình nỗ lực, trong đó mình cũng có chức lớn, mình cũng có cái quyền cao, rồi mình cũng có tiền tài nhiều để mình bố thí, mình đóng góp, mình xây dựng, mình làm mọi thứ trong xã hội y như những bậc đại gia, những bậc quốc vương thái tử đại thần của xã hội vậy. Nếu mình làm những điều đó mà được khen, được ngợi, được phong tặng gì đó, thì điều đó là ở thế gian có thật, đã có, đang có và sẽ có. Nhưng mà tôi xin nhắc với các Phật tử rằng là khen ngợi, quý trọng, cung kính, cúng dường, cái đó không phải là khen ngợi, quý trọng, cung kính, cúng dường đạo Phật, mà là ta khen ngợi, tôn trọng, cung kính, cúng dường cái chức tước, cái địa vị, cái giàu sang, cái thế lực của thế gian mà thôi. Cho nên cái đó nó hơi khác chỗ đó. Mà nếu là đệ tử Phật thì phải chấp nhận cái đó. Cái điều mà tôi muốn nói đó, nó có tương quan tới cái bài thơ mà ta đang học. Tôi gửi đến các vị bài thơ mà chúng ta đang nghiên cứu đây. Tôi nói như vậy rồi có người trí tuệ lắm, nhạy bén lắm, ta hỏi tôi vậy chứ tôi nói vậy là dựa vào cơ sở nào mà tôi dám nói như vậy? Dựa vào cơ sở nào mà tôi nói rằng là cái người tu hành nó phải có khác hơn người thế gian chứ nó không giống hệt người thế gian được? Thì xin thưa rằng tôi trả lời cách đơn giản, rất đơn giản và dễ hiểu, rằng là Đức Phật Thích Ca là bổn sư của chúng ta. Bổn sư tức là ông thầy ruột của mình, ông sư phụ. Phật Thích Ca kinh điển thường gọi là Tam Giới Chư Đạo Sư, Tứ Sanh Chư Từ Phụ. Phật Thích Ca là thầy của chúng sanh trong tam giới, là cha lành của bốn loại sanh, là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Thậm chí là cha lành của không phải bốn loại sanh mà là mười loại sanh cũng được, nếu tôi muốn nói. Tứ sanh chư từ phụ, và bây giờ đây tôi muốn nói với Phật tử rằng là Đức Phật Thích Ca là cha lành của mười loại sanh cũng được. Chẳng qua là tại sao hao giờ không nói thôi, chứ muốn nói cha lành của mười loại sanh cũng được. Do vậy mà tôi có thể trả lời rằng là người đệ tử Phật, người Sa Môn, một tu sĩ, một thiền giả, một thiền sư đệ tử Phật phải khác, hơn người trong xã hội. Khác ở cái chỗ là y như là cái đường lối mà tôi đã viết ra, gửi gắm ở trong cái bài thơ này, là mình phải ở chốn lâm sơn, mình phải viễn ly đô thị, mình phải biệt thôn lân, mình phải là ở cái cảnh vắng người vắng khách, cái cảnh không huyên náo. Đó là cái tiêu chí, cái cách ăn mặc ở, cái chỗ của người tu sĩ ở là phải như vậy. Mà điều đó Đức Bổn Sư Thích Ca của ta đã từng làm rồi. Đã từng là một hoàng tử đang ở trong cái thời kỳ thịnh hành của đất nước, thời kỳ sung sức của một người nam nhi. Ở trong nước không có loạn lạc, lẽ ra đang được hưởng mọi thứ hạnh phúc ở trên đời, mà Thái tử Tất Đạt Đa đã bỏ nhà bỏ cửa đi làm thân Sa Môn khất sĩ, bỏ hết ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con xin đi làm cái thân của một người khất sĩ chứ không phải tiến sĩ nha. Tôi nhắc nhở các Phật tử hoài, đừng có tin bất cứ ông tiến sĩ nào. Xin mở cái ngoặc đó cho rõ là tiến sĩ ở thế gian là quý lắm đó. Ở trong xã hội đất nước nào mà tiến sĩ nhiều là đất nước đó giàu đẹp sung sướng đó. Nhưng mà đất nước nào mà Phật học mà tiến sĩ đó là đất nước đó coi như thua rồi. Tiến sĩ cơ giới lý qua đóng máy bay, đóng tàu lặn, làm điện, làm nước, thủy điện, là nhiệt điện gì, là các tiến sĩ đó xây dựng kiến trúc lầu 100 tầng gì đó, tiến sĩ làm giỏi đó là tiến sĩ đấy. Các thứ tiến sĩ đều giỏi hết, đều xây dựng đất nước được hết, mà tiến sĩ Phật học là thua rồi. Tôi nhấn mạnh chỗ đó. Do vậy cho nên là cả đời Đức Phật Thích Ca hồi đó học cái gì là học, nhưng mà khi mà đi tu rồi là không có nói ta có bằng cấp gì hết thảy. Ta là một người ẩn sinh đây, là một sa môn đây. Ta không có một cái sự nghiệp gì hết. Cho nên là những vị tu hành mà giàu có sự nghiệp nhiều mà xài bạc tỷ 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 đó, người ta không biết người ta quý là ta quý cái túi tiền đó đó. Người ta đề cao, người ta phong tặng này kia nọ là để người ta tương quan với cái túi tiền đó, chứ không phải là ta tương quan tới cái đạo giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Tôi nói những cái lời này tôi biết rằng là nguy hiểm cho tôi, biết bao nhiêu những vị tiến sĩ, tu sĩ, mà chùa to thật lớn, nhiều cảnh chùa, nhiều thiền viện, người ta ghét dữ lắm, người ta tuyên truyền để cô lập tách, từ bỏ ra khỏi cái vai trò của Phật giáo lận đó. Nhưng mà bởi vì tôi đâu có lãnh cái gì đâu mà bỏ tôi. Tôi đâu có giật cái gì ai đâu, đâu để họ đòi. Tôi đâu có lãnh cái gì đâu mà tôi phải trả lại. Không có ai giao cho tôi cái gì tôi lấy, thì làm gì có cái tôi trả lại cho người ta. Do vậy mà tôi còn nói ra rai cho các vị nghe là tại vì tôi không có gì hết. Tại vì tôi đã từng tặng cho các Phật tử gần xa rằng là cõi đời này đối với một tu sĩ á, bỏ không được. Bởi vì người tu sĩ không có cái gì của mình để mình bỏ, lấy lại càng không được. Bởi vì dạng pháp duyên sanh như quyển thì có cái gì mà nó tồn tại vĩnh cửu, nó là vô ngã, vô thường, khổ bất tịnh, thì có cái gì để cho mình lấy đâu. Mà cái bài thơ đó tôi đã gửi tới Phật tử rồi. Người tu sĩ bỏ không có vấn đề bỏ và lấy, bởi vì bỏ không được, không có cái gì để bỏ, lấy lại càng không được. Gì nữa? Dạng pháp giai không lấy bỏ cái chi chi. Cứ theo đạo Phật thì là đạo Phật dạy rằng, đạo Phật cho biết rằng dạng pháp là tự nó không có gì. Tự nó là trùng trùng duyên hợp, rồi trùng trùng duyên ly. Mà duyên ly là gọi là diệt, mà duyên hợp thì gọi là sanh. Là do nhân duyên hết. Chứ tự nó không có là cái gì hết. Thế thì cái gì để cho mình lấy và cái gì để cho mình bỏ? Do vậy mà tôi đã từng gửi cho các Phật tử gần xa, bỏ không được, lấy lại càng không được. Vì lẽ giảng pháp duyên sanh là lấy bỏ cái chi chi. Ngũ ấm thân còn chẳng gọi được là gì. Ngũ ấm thân, cái thân gọi là thân ngũ ấm hay là thân ngũ quẩn là gọi vậy thôi. Chứ Đức Phật cho biết rằng sự thật là nương cái danh ngôn để mà gọi cái thân này gọi là thân ngũ ấm hay là thân ngũ quẩn, chứ kỳ thật nó không có thân gì hết. Nó cũng là một cái tổ hợp đồng chủng tương tầm, dị chủng tương xích, đồng tánh tương cự, dị tánh tương hấp, đồng năng tương bội, dị năng tương để, dựa trên cái tánh đồng dị tương quan tương duyên trùng trùng vô tận mà nó có ra cái thân này gọi là thân ngũ ấm, thân ngũ quẩn vậy thôi. Chứ nó không có cái thật. Nếu nó có thật là các vua không bao giờ người ta muốn chết là để cho chết. Trần Nhân Tông là Trúc Lâm Sơ Tổ kìa mà có 40 tuổi còn muốn sống nữa đó, mà sống không được cơ mà. Nhị Tổ Pháp Loa, Tam Tổ Huyền Quang của thiền phái, phái thiền Việt Nam cũng đâu có muốn chết chi. Muốn truyền bá để lấy phước đức nữa đó chứ, mà muốn không được. Mà nhất là vừa là thiền sư Sơ Tổ phát thiền Trúc Lâm mà lại là nhà vua nữa, mà thọ được có 40 tuổi thôi. Điều đó chứng tỏ rằng là bỏ không được mà lấy cũng không được. Ngũ quẩn thân còn chẳng được gọi là gì, nó là cái sát thủ thú. Cho nó một cái tạm gọi, một cái danh từ thứ hai tạm gọi nữa là không phải là ngũ quẩn mà là sát thủ thú. Sát thủ thú là gì? Là cái một cái chỉnh thể nó tương hợp, nó thành tựu. Một cái chỉnh thể biết cử động, biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi. Và trong đó có một cái quý báu hơn tất cả các cái chỉnh thể của động vật khác là cái bộ óc thông minh và trí tuệ thông minh. Gọi đó là một con người, chứ kỳ thật là một sát thủ thú. Vậy mà giữ còn không được, mà cái đó là cái của mình, cha mẹ sinh ra mình cho mình mà mình giữ còn không được. Ngôi vua mình đã có sẵn rồi mà mình giữ, mình lấy còn không được. Do vậy cho nên là tôi có thể nói với các vị là không có cái gì, cái người tu sĩ phải 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 học cái đó, phải hiểu cái đó khác với cái hiểu của người thế gian. Hiểu vậy mới trúng đạo Phật, mới gọi là người của đạo Phật. Chứ còn quyền cao chức lớn, tiền bạc nhiều, sự nghiệp lớn, đất đai lớn, lập chùa được Phật to Phật cao, đại hồng chung lớn thì kia, vân vân và vân vân, đều không phải là cái cần thiết của đạo Phật, và không phải là cái cần thiết cho người Phật tử. Người Phật tử mà xa vào trong đó, những cái món đó, đam mê những cái đó là coi như mình lệch hướng đi rồi. Lệch hướng đi là không phải đi trong đạo Phật nữa. Thế thì tôi nói cái đó là tôi nói nhằm gửi đến những vị Phật tử mà đòi học Phật căn bản, đòi học Phật sơ cơ đó. Đòi học Phật sơ cơ là phải học cái đó, phải nghe cái đó. Mà nếu các vị đòi học Phật căn bản, đòi học Phật sơ cơ, đòi học phương pháp mới tu, mà cái mà tôi nói mà các vị chê đó, thì không có cái gì để các vị học hết á. Không có cái gì để các vị mà tu hết trơn. Ngược lại cái đó đó thì là các vị có thể đi học làm đại gia, đi làm nhà kinh tế, nhà chính trị, nhà các thứ nhà khác của thế gian, các thứ đại gia khác của thế gian. Các vị có thể mưu đồ danh lợi, tộc đỉnh, vinh quang trong xã hội, trên thế giới cũng được, nhưng mà không phải đệ tử Phật. Cái đó là cái mà của những người sơ cơ học đạo phải nghe. Còn những người tu sĩ mà thiệt tình tu sĩ đó cũng phải nghe. Còn những gì mà tu sĩ mà nghe cái đó mà chống lại đó là tu sĩ đó thuộc về tu sĩ tiến sĩ rồi. Tu sĩ Phật học là tiến sĩ thì nghe cái đó là chống dữ lắm. Do vậy cho nên tôi có làm cái bài thơ là tiến sĩ sao ông lại thoái lui. Bẻ cong chót lưỡi uốn vành môi. Mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật. Ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma. Bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thầm mấy tiếng nguyện từ bi. Hồn đơn phách chiếc xin về hưởng, phù hộ đàn con thoát khổ nguy. Phù hộ đàn con thoát khổ nguy, đó là câu kết để giải các dòng hồn ma quỷ thần thánh, phù hộ chứng giám để cho chúng ta, để cho thầy trò xuất gia tại gia của chúng ta đây được thoát khổ nguy. Cái đó không phải tiến sĩ thiệt đâu đó nghe, tiến sĩ Phật học đó mà cầu nguyện tùm lum tà la vậy đó là không phải đạo Phật đâu. Đức Phật xưa kia không làm được việc đó. Đức Phật dạy tu văn di tư, tư di tu, sửa thân, những cái điều lỗi của thân, những cái điều sai trái của miệng, những cái ý nghĩ vẩn vơ sinh ra đau khổ của ý, chứ còn cái cầu nguyện di nói trời trời Phật Phật mà nói bên ngoài miệng đó, chú nguyện cầu nguyện gian sinh gì đó đều không phải đệ tử Phật. Mà tiến sĩ đời nay có làm cái đó dữ tận lắm. Cho nên là muốn học Phật vỡ lòng là cũng phải nghe cho được cái đó. Mà nghe cái đó không được đó thì tu uổng thôi. Gọi là tu uổng tiền, uổng công, uổng kiếp. Cái đó khó nghe. Nhưng mà tôi nói là thật sự là tôi cũng không dám yêu cầu là tha thiết để mong ai nghe. Nhưng mà tại vì mình ở trong đạo Phật thì mình phải nói cái gì của đạo Phật, bởi vì ăn cơm Phật, nhờ cái phước cái đức của đàn na tín thí ba tánh người ta cúng cho những người ăn cơm Phật, thì mình phải nói cái gì của Phật để truyền bá cái pháp của Phật. Cho nên phải nói vậy thôi, chứ còn cũng không dám hy vọng gì ai nghe nhiều nữa. Bởi vì mình nói cái này hơi khó, đối với người phàm tục, người thế gian thì biểu người ta nghe nhiều sao được. Người ta có quyền không nghe, mà mình không được quyền trách. Chỉ có khi nào người ta tự giác tự nguyện, người ta bằng lòng nghe thì người ta nghe, còn không nghe người ta chê, mà mình cũng không được quyền buồn. Thì tôi nói nãy giờ đó, coi như là tôi nhắc nhở với những Phật tử mà gọi là muốn tu, muốn bắt đầu vào đạo Phật, muốn tu theo đạo Phật, muốn học Phật vỡ lòng. Cho nên nãy giờ chưa vô đề, mới giới thiệu sơ qua chứ chưa vô đề. Bởi vì một bài thơ mà tôi gửi tới các vị 4 câu đây đó, tôi muốn nói mấy tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng mà thông thường là tôi nói có tiếng rưỡi, có khi nó già rồi nó yếu, nói không tới tiếng rưỡi cũng có. Nhưng mà thật sự tôi có thể nói với các vị không phải tiếng rưỡi mà là 3 tiếng, mà không phải 3 tiếng mà là 6 tiếng cũng được. Bởi vì những cái câu mà nó chứa đựng ở trong cái bài thơ này đó là nó tương quan tới kinh, tới luận, tới luật, tới luận, nghĩa là tương quan tới tam tạng kinh điển của Phật giáo, Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa. Nhưng giống như cái đường điện cao thế, đã là điện cao thế rồi thì muốn câu bao nhiêu là câu, muốn kéo bao nhiêu là kéo. Mà cao thế của nguyên tử lực nữa thì kéo dữ tận lắm. Cho nên mấy nước văn minh trên thế giới như nước Nga, nước Mỹ, các nước Nhật, Pháp rồi có nhà máy điện nguyên tử đó, ta kéo trong nước người ta coi như không có thiếu điện. Là vì cái nhà điện của ta, cái công suất điện nó quá lớn rồi thì muốn kéo bao nhiêu là kéo. Còn cái bài thơ kia tuy là 4 câu vậy đó, nhưng mà nó hàm chứa những cái công sức lớn của đạo Phật. Cho nên muốn nói 1 tiếng rưỡi cũng được, mà 3 tiếng cũng được, mà 6 tiếng cũng được. Bởi vì mình nói là mình nói những cái cần thiết cho những người đệ tử Phật để nghe, để hiểu, để sửa, để tu thôi. Chứ mình đâu phải là cái người diễn giả, diễn thuyết, diễn văn. Mình đọc cái bài đó nó có mấy ngàn chữ vậy thôi. Và lại nữa, mình đi hội nghị trong nước, ngoài nước, quốc tế, người ta cho mình cái bài của mình nói được cỡ 2.000 chữ, 1.500 chữ. Mình nói nhiều người ta cắt đó, ta nhân danh chủ tịch ta cắt. Còn ở đây mình không phải vậy. Ở đây là tu sĩ, là sa môn, bà la môn, mình nói những cái gì đó thấy rằng cần thiết để nhắc nhở cho nhau thì mình cứ nói ra ra hoài được hoài. Bây giờ bắt đầu vô bài thơ đi. Nãy giờ là 25 phút rồi chưa vô bài thơ gì hết. Bài thơ với cái nhan đề, đây là Tham Thiền 24, cái nhan đề là Cao Nguyên Tức Cảnh. Trụ chốn Lâm Sơn rõ tuyệt trần, viễn ly đô thị biệt thôn lân, vắng người không khách xa huyên náo, thân ở phàm phu trí ở tiên. Đó, cái bài nó 4 câu vậy đó thôi. Nghĩa đen của nó ai cũng hiểu, đọc qua là trụ chốn Sơn Lâm rõ tuyệt trần. Cái người tu hành nó thường thường là nên an trú ở cái chốn Sơn Lâm. Sơn Lâm là ở cảnh núi rừng đó mà. Tôi nói như vậy không có gì sai đâu Phật hết trơn. Người tu hành là phải ở núi rừng là phù hợp. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca mà bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, quốc thần thê tử đó là để đi tìm núi rừng là cái đầu tiên đó. Cái chỗ mà Đức Phật xuống ngựa kiền trắc đó là bắt đầu tới suối, rồi tới rừng, tới núi. Chỗ đó là cái chỗ mà từ giả con ngựa kiền trắc Bảo Sa Đặc trở về hoàng cung tâu lại với phụ hoàng, với hiền thê, với Bào Nhi và xã Tắc Ta rằng: xin ráng chịu sự chia ly này cho đến ngày ta tìm ra được đạo. Chừng nào ta tìm ra được đạo rồi ta mới về. Sa Nạc ngươi về nói, về thưa lại những điều ta nói với phụ hoàng ta, với hài nhi, hiền thê và xã tắc của ta như thế. Do đó mà trong Phật giáo Việt Nam cách đây mấy chục năm có Phật tử nào đó làm bài hát á. Dòng A Nô Ma sống nhấp nhô bờ lao xanh, nhìn làng nước biệt Thích Ca ngày lòng vững bền. Thôi con ơi về để ta vui anh vàng, ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh. A Nô Ma đến nay chúng sanh vẫn nhắc hoài, nơi làm tỳ ni con ghi báo ngày vui. Đây đấy, hồi đó thì tôi dạy cái đó, tôi hát hồi nhỏ hát còn hay lắm, hát hay giống như ca sĩ vậy. Nhưng mà bây giờ già rồi thì tôi cứ nhắc lại là nhắc cái bài hát mà Đức Phật từ bỏ quốc thành thê tử, vợ đẹp con thơ, bước xuống cái chân đầu tiên để đi vào rừng đó. Rồi họ còn sát là hát thêm cái lời cái bài thứ hai nữa mà giờ chắc quên rồi. Thành Ca Tỳ La sống yên vui người đời phan dương, người người vui sướng Thích Ca ngày lòng dân bền gì đó quên rồi. Cũng cái bài nhạc đó và ta cái lời thứ hai. Hồi nhỏ thì đi dạy cho gia đình Phật tử thì hát được hết, nhưng bây giờ thì nó muốn quên cỡ nào nó quên cũng không sao hết, bởi vì bây giờ không cần nữa. Thì tôi nói cái đó là để nói là rằng là cái người mà trụ chốn sơn lâm rõ tuyệt trần. Cái chữ tuyệt trần mà tôi đóng mở ngoặc kép đây nó có ý nghĩa một là tuyệt trần, là tuyệt diệu, là rất là độc đáo, vượt ra ngoài cái tầm thường, tôi gọi là tuyệt trần. Mà tuyệt trần ở đây cũng có nghĩa là mình xa lánh trần ai. Trần ai là cái cõi đời, gọi là cõi đời trần ai, là nó là thứ bụi bặm. Cõi đời là một cái thứ bụi bặm nhiều đau khổ. Cho nên là trần ai, cái cõi đời nó cũng gọi là cõi trần. Nó đủ là cõi trần ai. Trần ai là bụi nhơ. Mà Nguyễn Du, Đại Thi Hào Nguyễn Du có diễn tả một cái câu mà khi mà kiều mà bốc bỏ là kêu bằng mã giáo sinh hả gì đó, mà đi mua kiều về cái chừng nó chở đi đó, rồi Nguyễn Du tả là đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Mã giáo sinh, mã giáo sinh đi mua kiều, cò kè bắt bớt một thêm hai trả giá mua được rồi, cái đem về cái y bậy bạ, rồi cái thời gian là cái y bỏ lên xe, y mướn xe y chở về cho đang đem dinh cho tú bà là vợ, là người yêu của Mã Chánh Sinh. Thì khi mà để xe để rồi bỏ kiều lên trên xe ngồi rồi, hồi xưa chắc là xe ngựa đó, xe ngựa kiều ngồi trên đó, mà trước khi mà kiều mà phải được chở đi như vậy đó, Mã Chánh Sinh chở đi đó, thì phụ thân của kiều là ông Dương Như Ngoại, ông nói một câu mà tôi nhớ tới đâu là tôi nao trong lòng tới đó, gửi gắm cho Mã Chánh Sinh rằng là kể từ đây đó, con tôi là bây giờ là thuộc về cái quyền sử dụng quyền hạn của ông, tôi đã bán cho con tôi cho ông rồi, thì bây giờ đây con tôi nó đi theo ông, thì tôi xin gửi gắm cái câu này nè. Nghìn trùng nhờ bóng tùng quân, vương ông tưởng đâu là Mã Chánh Sinh nó mua kiều về nó làm vợ, nó cưới nó về làm vợ, chứ nó không có, ông không có về là nó đi mua nàng kiều gì về để nó nó bỏng tay trên của tú bà rồi đem về đi làm gái mại dâm, đưa vào lầu xanh. Ông Dương ông không biết cái ý đồ của tú bà và Mã Giáp Xanh, cho nên mới tưởng là ông kia mua gái về làm vợ. Thành nó nói nghìn trùng nhờ bóng tùng quân mà tuyết sương che chở cho thân các đàn. Cái câu hay quá sức hay, gửi gắm con mình tưởng rằng là Mã Giáp Xanh là cái tùng, tưởng là Mã Giáp Xanh là cái tre. Bởi vì kinh sách cổ điển người ta gọi là trúc là tượng trưng cho người quân tử, còn cái tùng là để tiêu biểu tượng trưng cho người trượng phu. Vì vậy mà đại thi hào Nguyễn Du dùng cái hình bóng của cây trúc và cái tùng đó mà gửi gắm cái câu nghe rất là đau lòng và não nuột. Nghìn trùng nhờ bóng tùng quân, tuyết sương che chở cho thân các đàn. Cái thân của đàn kiều giờ như là dây sắn, như là dây bìm bìm sắc sửu vậy đó. Nó nương vào cái cây tre, nó nương vào cái tùng để mà nó sống, nó được tồn sinh. Chứ nó là dây, nó không có khả năng leo, không có khả năng sống nhiều được. Nó nhờ bóng tre là ông đấy, nhờ bóng tùng là ông đấy, ông Mã Giáp Xanh đấy. Ông thương con tôi giùm, ông như cây tùng, như cái tre vậy. Tôi xin gửi gắm ông. Câu thơ não nề mà hết sức gửi gắm cho một con người không có lương tâm lương tri gì hết, mà đem một cái câu hết sức là vàng không đổi. Nó não nuột, nó đau lòng mà nó văn chương bóng bẫy vàng không đổi được, để đi gửi cho những người vậy. Tưởng họ đó là cái tùng, tưởng họ đó là cái tre. Nghìn tầm nhờ bóng, nghìn trùng nhờ bóng tùng quân, tuyết sương che chở cho thân các đàn. Sự thật có che gì đâu. Khai thác cái là tận cùng cuộc đời để nó mua bán nó ăn, cho nó có che chở gì đâu. Cho nên đời là ghê gớm lắm. Mà Đại Thi Hào Nguyễn Du tả câu đó. Đùng đùng gió dục mây dần để báo động như đây là một cơn bão tố, một cơn cuồng phong bão tố tới đối với nàng kiều. Cho nên cái câu hết sức hay. Đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Bởi vì cái đường đi mà đi núi, đi đường núi đất Ba Giang đất đỏ đó, là ngựa nó chạy mạnh lên, nó quất ngựa chạy rồi đó thì nó tung té bụi bặm lên, đỏ đường đỏ xá, một khúc đường đỏ mịt. Cho nên là gọi cõi đời là hồng trần là vậy đó. Chứ trần là bụi bặm, mà bụi đỏ thì gọi là hồng trần. Câu thơ này thì trụ chốn sơn lâm rõ tuyệt trần. Tuyệt trần nghĩa là mình đã xa lánh, mình cắt đứt với cái khoảng đời bụi đỏ đó. Mà đồng thời là để nói lên rằng cái người tu hành mà ở cái chốn núi rừng sơn lâm á, là nó thanh thoát lắm, nó an lành lắm, nó hạnh phúc lắm, nó vượt ra những cái cách ăn ở tầm thường của những người bình thường khác. Cho nên cái câu này nói vậy đó, là trụ chốn sơn lâm rõ tuyệt trần. Chứ tuyệt trần nó có hai nghĩa: xa lánh bụi hồng trần của cõi đời trần tục, mà là xa lánh cái cõi khổ đau đài ải bụi hồng của kiếp sống con người. Viễn ly đô thị biệt thôn lâm, như bài hát tôi vừa hát đó, đã đi tới cái dòng Anoma sống giống nhau bờ lao xanh đó rồi, tất nhiên là viễn ly đô thị rồi, và biệt thôn lâm nè, tức là viễn ly đô thị là cách biệt làng xóm. Do vậy mình mới có cái bài hát vậy đó, dòng Anoma sống nhấp nhô bờ lao xanh, ở đây chỉ còn thấy nhìn làng ngược biệt thích ca ngày lòng vẫn bền. Và nói với con ngựa kỳ trắc, thôi con hãy về để ta vội ăn vàng, ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh. Ma đến này chúng sanh vẫn nhắc hoài, nơi làm tỳ ni con ghi báo ngài vui. Đó là cái cảnh Viễn Ly đô thị biệt thôn lâm. Cho nên cái câu Viễn Ly đô thị biệt thôn lâm là vừa là bài thơ đây, mà vừa là nó tương quan tới cái bài hát dòng Anoma, mà nó tương quan tới cái hoàn cảnh mà hoàng tử Tất Đạt Đa xa lìa cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, cha mẹ yêu dấu. Cho nên là nó nhắc tới rồi tôi nhắc lại các Phật tử, mình nghe qua bốn câu thơ này rồi nghe chơi thì nó không ăn thua đâu, mà nếu mà nghe mà phát cái tâm học rồi nghiên cứu, nó động lay nhiều kinh điển của kinh, của luật và của luận đó. Thí dụ như nghe cái bài này là các vị nhớ nha, cái bài lần trước tôi có nói đó, Đức Phật Thích Ca không phải là người thường. Lịch kiếp Di Minh Quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân như kiếp vô lượng, thiện duyên trang nghiêm phước hải. Nhiều đời nhiều kiếp rồi, trong vô lượng kiếp rồi, có lúc làm minh quân, có lúc làm lương tướng, có lúc làm con thảo, có lúc làm đạo sư thiên hạ, vận dụng cái chân lý, cái chân như mà kết cái duyên lành trong vô lượng chúng sanh, để trang nghiêm cho mình một cái phước báo, một cái báo thân, và cuối cùng thành Phật đó. Hiện thế khí trân bảo, khí thiên hoa, khí quốc thành, khí dương dị, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê luân. Hiện có đời này, cách đây 2500 năm, bốn mấy năm đó, bỏ vợ con, bỏ quốc thành, bỏ địa vị nhà vua, để đi vào rừng, vào núi, vào sơn lâm, để tu hành, để thành được cái đạo giải thoát giác ngộ vô thượng, để mà cứu vớt chúng sanh trong sáu nẻo ba đường. Thế thì mình nghe câu đó, mình học bài này, mình nhớ lại câu đó, để cho mình thấy rằng là cái bài này nói không phải là nói, không phải là nói ngoa, không phải là nói đặc điều, mà là dựa vào cơ sở của kinh, của sách, của hình ảnh, của cuộc đời một đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do vậy cho nên là cái lập trường mà trụ chống sơn lâm rõ tuyệt trần này là đúng chân lý, Viễn Ly đô thị biệt thôn lân là đúng chân lý, đúng chân lý đối với cái người đệ tử Phật muốn tu hành là phải như vậy. Vắng người không khách, xa quyền náo, người đệ tử Phật phải tìm cái môi trường như vậy, phải cái môi trường, cái hoàn cảnh vắng người, chứ đồng đạo không có được. Ở giữa thành thị mà một ngày mà tiếp 2-3-40 người, họ lợi tới cái họ cúng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 50 ngàn lên chùa lễ Phật đi con ăn chay tháng mấy ngày, nói lặt vặt nhiêu đó không phải đâu, không phải đạo Phật là cỡ vậy đâu. Phải Viễn Ly đô thị, phải biệt thôn lân, phải vắng người không khách, xa quyền náo. Đức Phật là ngồi thiền dữ lắm, nói ngồi thiền là nói vậy thôi chứ không phải là ngồi thiền. Đức Phật là hành thiền, rồi tọa thiền, rồi ngoạ thiền, rồi trụ thiền. Thế trụ thiền đi đứng nằm ngồi, hành trụ tọa ngoạ đều là thiền hết, đều là tư duy, đều là quán chiếu để nhận thức cái lời nói nào, cái ý nghĩ nào, cái sự viết lách nào sai thì phải bỏ đi, lời nói nào, sự viết lách nào, ý nghĩ nào đúng thì phát huy nó để giữ gìn nó. Làm được như vậy, đó gọi là Đức Phật thiền định. Thiền định nó trong đi đứng nằm ngồi, chứ không không phải thiền định chỉ bắt ở trong 2 tiếng hay là 3 tiếng hay là 4 tiếng để thi ngồi, không phải vậy. Cho nên mình học mình phải vận dụng văn như tư, tư như tu, rồi mình phải quán chiếu, mình phải đóng góp cái ý kiến, cái hiểu biết của mình nữa, chứ không phải hễ miễn gọi là thầy cạo tóc, cái đầu trọc rồi mặc cái áo nâu hay là áo đà hay là áo kiểu nam tông bắc tông gì đó gọi là sư, không phải vậy. Cái đồ đó mua một chút xíu là có tiền là mua được à. Cho nên là cái áo không phải là ông sư, cái đầu cũng không phải là sư, đầu là ở đây tôi cạo 1 tháng, hồi nhỏ tôi cạo tháng có 2 lần, ở trong trường Phật học là tháng có 2 lần à. Nhưng mà bây giờ già rồi tôi không biết tại sao chịu không có được. Cứ 4 ngày là cạo 1 lần, 4 ngày cạo 1 lần. Thành ra là nếu mà nói theo đạo Phật đó là sai đó. Nói theo chánh gốc của đạo Phật mà lúc trước tôi tu hồi nhỏ đó là tôi không được làm vậy. Nhưng mà bây giờ già rồi cái đầu nó khó chịu. Có 4 ngày cạo 1 lần thôi. Để 1 tuần là không chịu nổi rồi. Từ lâu lắm rồi, cỡ mấy năm rồi không khi nào 1 tuần chịu nổi. 4 ngày. Thành ra những cái điều tôi nói là có chứng minh hết trọi. Phải vắng người, phải không có khách, phải xa quyền náo thì tu mới tốt. Mà những cái điều kiện đó mà được rồi đó, thì cái người này nè, thân ở phàm phu mà trí ở tiên đó. Đủ cái điều kiện của 3 cái câu thơ trên. Thì cái người đó, cái người Phật tử đó, cái vị tu sĩ đó, thân thì ở phàm phu mà cái trí thì ở tiên. Tôi đọc lại lần nữa là trụ chốn sơn lâm rõ tuyệt trần, viễn ly đô thị biệt thôn lân, vắng người không khách xa quyên náo, thân ở phàm phu trí ở tiên. Ở đây trong bài thơ này là thân ở phàm phu trí ở tiên đấy. Nếu mà mình trụ chốn sơn lâm rồi, mình viễn ly đô thị được, mình biết thông lân được, mình ở trong môi trường hoàn cảnh vắng người, trong hoàn cảnh ít khách hoặc là không khách hoặc là xa quyên náo, có những điều kiện đó, ở trong môi trường hoàn cảnh đó thì thân của cái người tu sĩ đó dầu là phàm phu nhưng mà cái trí của người đó là ở cõi tiên rồi đó. Nhưng mà chữ tiên ở đây á, là tôi đóng mở ngoặc kép và tôi viết cái chữ lớn, tôi in cái chữ to đó là dụng ý là để tôi nói với Phật tử là phải để ý những cái chữ tôi in to. Rồi có người tưởng đâu là tôi ngu hay tôi dốt gì biểu nó đừng, tôi đừng in to vậy. Ê, hoặc là in chữ đứng, hoặc là in nét đậm hơn, hoặc là in chữ nghiêng. Người ta nói cái đó là cũng không phải là sai gì, cũng trúng đó. Nhưng mà sự thật là cái đó chẳng có gì là ghê gớm, là mới mẻ đâu. So với tôi thì cái đó tầm thường. Là vì cái đó là cái cách in sách vậy, ai cũng biết mà. Nếu người ta dùng cái đó có ý riêng, người ta in chữ, nếu mà trang sách thông thường chữ đứng, là người ta in những chữ đó là bằng chữ nghiêng. Hoặc là trang sách in chữ nghiêng thì những cái chữ mà cần đặc biệt chú ý là in chữ đứng, hoặc là ta in đậm nét hơn một chút. Điều đó đều tôi quá biết hết chứ. Rồi người ta thấy tôi in cái chữ cái to mà vậy đó, người ta nói bộ tôi bộ khùng. Không có khùng đâu. Những chữ đó là những cần đặc biệt quan tâm và chú ý và phải học nữa cơ. Bởi vì chữ tiên này nè, nói ở đây là không được. Đành rằng là người xưa ta có nói là nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên. Ai mà sống thanh nhàn trong một ngày là ngày đó người đó là tiên. Nhưng mà câu nói đó của nhà nho nói được, của người thế gian nói được. Mà người đạo Phật mà nói rằng là thân ở phàm phu trí ở tiên này không được. Nhưng mà ở đây tôi được quyền nói. Được quyền nói là tại vì tôi đóng mở một kép mà lại còn viết chữ to bự lên. Để chi? Để tôi muốn nói với Phật tử rằng là ở trong đạo Phật ta không có quý mấy cái ông tiên, mấy cái bà tiên, giống như là cái nhãn nhang hay là cái nhãn bánh mà của người Trung Quốc họ ưa lấy hình Phật, hình tiên, họ in lắm. Rồi do cái dẫn dụ, cái tuyên truyền đó mà người Phật tử tin một cách quyến hoặc quan đường, là dựa trên cái bà tiên, cái ông tiên, cái bà Bồ Tát, cái ông Bồ Tát. Người ta hiểu lầm đạo Phật đi. Do vậy mà cái chữ tiên ở đây là không được, lẽ là người đạo Phật không được nói. Mà nếu muốn nói là phải giải thích, phải cắt nghĩa. Thế thì ở đây chữ tiên đã in to mà lại đóng ngoan và kép, là tôi muốn gửi đến Phật tử rằng đừng bao giờ tin ông tiên, bà tiên. Mà chữ tiên ở đây á, cứ theo chiếc tự của chữ Hán á, thì chữ nhân một bên, rồi chữ sơn một bên. Vậy thì chữ nhân và chữ sơn, nó hai chữ đó ghép lại thành một chữ tiên. Mà chữ tiên đó tức là chiếc tự ra mà phân tách ra, đó là người ở núi, là người tiên đó. Nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên, sống thanh nhàn trong một ngày là ngày đó mình là tiên. Có nghĩa là người đó là người ở núi đó. Cái người đó là cái người kêu bằng viễn ly đô thị, biệt thôn lân. Cái người đó là người kêu bằng vắng người không khách, xa quyên náo, là người đó là tiên đó. Chứ không phải là cái ông tiên bà tiên mà mặc cái áo dài tha thước, rồi đầu rồi có bông hoa ẻo lả, rồi đứng ở trên mây rồi đó. Cái đó không phải. Người đệ tử Phật không bao giờ hiểu rằng là một bà tiên là một bà phụ nữ đẹp đẽ, đầu trang sức đẹp đẽ, mặt thì có phấn, rồi có son, rồi môi thì nhỏ, có yểu điệu, rồi áo dài tha thước, rồi có đủ màu xanh, rồi có dây nơ, dây hoa, gì đó, dây đai, dây nịch gì đó, thiệt đẹp rồi đứng trên mây, ẻo lả vậy đó. Không phải. Đừng bao giờ có cái ý niệm một vị tiên là như vậy. Càng không có cái vụ mà đặt ra vấn đề tiên ông và tiên bà ở trong đạo Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong đạo Phật á, là ngay chính một con người của chúng ta, chúng ta có thể là tiên. Chữ tiên như tôi nói đã, chữ tiên là sơn nhân, là một cái người mà ở trong môi trường hoàn cảnh thanh tịnh, giải thoát, vắng người xa khách, rời quyên náo, là được an nhàn, là thanh tịnh, là hạnh phúc, là tiên rồi đó. Chứ không phải đợi cái con người như thế nào đó mới là tiên đâu. Còn đạo Phật thì chính bản thân của mọi người, của chúng ta trên mặt địa cầu này, ai cũng có quyền làm cho mình thành người, thành trời, thành tiên, thành thánh, thành Phật. Và ngược lại cũng có quyền làm cho mình thành ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh. Súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục nữa. Nói một cách cho đầy đủ hơn là đạo Phật chủ trương dạy rằng, Đức Phật dạy rằng con người có thể làm cho mình từ địa vị người, trời, thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật. Và ngược lại là thấp cái chiều ngược lại, chính con người mình cũng có thể làm cho mình thành ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Do một con người của mình tạo ra, làm cho mình thành địa vị nào là do cái tâm của mình. Đạo Phật gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Cái tâm của mình nó đào tạo cho mình có thể lúc đau khổ cùng cực như là người địa ngục, có thể đau khổ cùng cực về ngu si như súc sanh, có thể đau khổ cùng cực đói khát, thèm thuồng không bao giờ thỏa mãn như ngạ quỷ. Và có lúc mình là người, có lúc mình là trời, có lúc mình là thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật. Mà trong thanh văn có lúc mình là Tu Đà Hoàng, có lúc là Tư Đà Hàm, có lúc là A Na Hàm, có lúc là A La Hán, có lúc là Bích Chi Phật. Nghĩa là tâm ta xây dựng làm cho ta ở trong mọi cái địa vị đó, tự ta quyết định cho ta. Chứ không phải tiên là cái người ở trên mây,
cũng không phải là ông tiên hay là bà tiên đó. Bởi vì đạo Phật của chúng ta là không có chủ trương là đa thần giáo. Cái câu mà tôi vừa nói đó, ai là những người Phật tử mà muốn học Phật, muốn tu vỡ lòng của đạo Phật là phải đừng có cái tâm hồn mà đam mê đa thần giáo nha. Ai mà đam mê đa thần giáo đó là cái người đó đừng có đi cúng chùa, đừng có lại Phật, rồi để rồi người ta biểu lên chùa lại Phật đi con, cái này phải bỏ tiền vô rồi mình lại, mình gặp ông gì mình cũng lại hết ráo đó, lỗ đó nha, lỗ cho cái xương sống, lỗ cho cái đầu gối, lỗ cho cái trán, lỗ cho cái túi tiền đó. Không có cái ông gì mà phù hộ cho các vị giữ của cải được hết á. Không có cái ông gì phù hộ cho các vị làm tội lỗi mà khỏi tội được hết. Không có cái ông nào phù hộ cho con người đi giết người mà khỏi đền tội hết trơn. Không có cái ông Phật, ông Thầy, ông Bồ Tát, ông Thần Thánh Tiên nào mà giúp đỡ cho cái người mà là cướp của giết người hay làm những điều sai trái rồi cầu nguyện lại lục gia sinh mà được khỏi những cái tội của người thế gian trừng trị. Người thế gian người ta là cầu nguyện cũng còn không được, còn huống nữa là cái ông cái bà nào ở đâu, cái xứ nào đâu không bao giờ thấy, không bao giờ biết mà cầu nguyện gia sinh họ thì họ làm sao họ giúp cho mình. Cho nên những cái người mà lại lục là cầu nguyện là gian sinh nè, khấn khứa đủ thứ tên thần thánh á, là cái đó gọi là đa thần giáo. Cái đó là quyến hoặc quan đường, đạo Phật gọi là những người gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới, gọi là người vô sắc giới, là không bao giờ có được cái gì của Phật giáo để cho các vị nhờ cậy đâu. Vì các vị không phải là người Phật giáo thì không nhờ cậy được cái gì của đạo Phật. Cái đó khó nghe ghê gớm. Khó nghe ghê gớm. Tôi nói như vậy nghĩa là những người có cái tánh mà đa thần giáo đó, người ta sẽ không bao giờ gặp mặt tôi mà chịu được. Tới nơi là nghe nói vài câu là thấy phát ghét. Là bởi vì tôi không đáp ứng cái đa thần giáo cho họ được. Bởi vì tôi là tu sĩ, tôi là khắc sĩ Phật giáo, tôi không có đáp ứng cái đa thần giáo, không phải đạo Phật cho họ được. Cho nên là tôi nhân đây tôi cũng xin nhắn gửi Phật tử gần xa, những người nào mà có nghe tôi nói cái gì, hoặc là có biết tôi, hoặc là có cảm tình với tôi đó, thì làm ơn nghiên cứu kinh điển của đạo Phật thiệt, thì tới tôi thăm tôi là tôi rất hoan hỷ, tôi rất vui vẻ và sẵn sàng tiếp đón và có thể giải đáp, hỗ trợ với nhau, hoặc là trao đổi nhau cả buổi cả ngày không sao. Mà những người đa thần giáo, những người mà thích quan đường ảo tưởng mộng mị chim bao đó, nói theo đạo Phật là vô minh dày đặc, không có học gì đạo Phật hết á, mà tới tôi thì xin lỗi, tôi xin cảm ơn, tôi xin tiễn khách chứ không nói nổi, không tiếp nổi. Do vậy cho nên là thành thật mà nói, tôi cũng ít người ít khách lắm. Số nào phải nghe tôi rồi cái nào phê bình được quyền phê, tới tôi để trao đổi để phê, còn cái nào là phải nghe phải học. Nhưng mà trao đổi mà phê không trúng với cái kinh điển á thì không được phê. Bằng lòng thì nghe, mà không bằng lòng thì đừng nghe, chứ tới tôi mà phê thì tôi không chấp nhận cái phê đó. Bởi vì những điều tôi nói là dựa vào kinh điển của đạo Phật chúng tôi. Còn người ta phê mà không phải của đạo Phật chúng tôi thì tôi xin cảm ơn, xin bái biệt, không nhận những lời trao đổi đó và phê phán đó. Cho nên là tôi gửi tới các Phật tử cũng phải lập cái chí hướng như vậy. Phải lập cái chí hướng có kiên quyết. Mình đang nói chuyện đạo, đàm luận đạo đức với ai? Với những người của trong đạo Phật thì mình mới có thể đàm luận bàn bạc đạo đức mới được. Còn những người ta không phải trong đạo Phật, người ta ở đạo khác, thì đừng có bàn luận đàm đạo để rồi gánh lấy cái tầng sa hoặc, cái bực bội vô ích. Bởi vì người ta không đi cùng đường với mình, người ta không cùng lý tưởng với mình, thì mình đàm đạo, mình đánh đổ người ta sao cho được. Người ta lấy giáo lý của đạo người ta đánh đổ cái giáo lý của đạo mình, thì cãi thì chẳng lẽ để quấn lộn rồi sanh ra chiến tranh, nhỏ thì đánh lộn, lớn thì sanh chiến tranh bộ tộc, rồi lớn nữa sanh chiến tranh thế giới hay sao? Cho nên cái đó tôi xin nhắc các Phật tử là phải dè dặt đó. Cái người mà đang đối thoại với mình luận cái đạo lý gì, thậm chí là trong đạo Phật mà đang luận về nhân thừa khác, mà luận về đạo lý siêu thừa phải khác, mà nói về đạo lý thâm văn duyên giác khác, mà đạo lý của đại thừa Bồ Tát khác, còn nói tới cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề phải khác nữa. Chứ mà lấy một cái khuôn nào đó và đem mà đúc vô, mà làm cái khuôn vàng thức ngọc á, mà cãi ra thì cãi một hồi rồi là nổi sân si phiền não ra. Nhỏ thì mít lòng, sân lên trần sao hoặc, mà lớn chút nữa là chẳng lẽ quấn lộn. Đánh chừng nào cho rồi đây. Do vậy cho nên tôi có làm bài thơ là mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì. Bạn thâm giao mình không dễ gì tìm đâu nha. Mỗi mặt mỗi người, riêng mỗi ý. Thôi đừng lý luận nữa mà chi. Thôi đừng bàn cãi nữa mà chi. Thôi đừng trách cứ nữa mà chi. Cái câu đó mình có thể sửa bằng cái ngôn từ gì đó theo ý thích của mình. Chủ yếu là mình chơi theo kiểu của mình đi. Mình hiểu ra cái hiểu của mình đi. Bởi vì lẽ là tìm bạn tham gia trên đời này không có dễ. Bởi vì mỗi người mỗi mặt khác nhau, mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau, thì mỗi người mỗi ý tứ khác nhau. Do vậy mà khi mà có bất bình, bất mãn, bất nhĩ á, thì cũng đừng có cãi cọ nhiều, đừng có trách cứ, đừng có phiền hà. Thôi đừng trách cứ nữa mà chi. Đó. Cho nên là tóm lại là cái chữ tiên á, mà trong cái chữ in to và mở một kép này là để nhắc nhở với người Phật tử rằng là chúng ta là đệ tử Phật không được tin đa thần giáo. Cho nên tôi còn muốn nói câu nữa mà tôi biết phải đối diện tôi mới dám nói, còn không đối diện tôi không dám nói. Chừng nào các vị muốn nghe cái câu mà bí mật thì phải đối diện với tôi mới nói. Còn một câu mà không bao giờ dám nói bây giờ. Bởi vì người ta ở trong đạo Phật mà người ta có cái quan niệm không phải chánh gốc của đạo Phật. Mà bây giờ 100 người, người ta 99 người, người ta tin cái quan niệm đó, người ta thọ trì đọc tụng cái kinh điển như vậy. Rồi bây giờ một mình tôi là một người ở trong 100 người đó, làm sao tôi dám nói? Cho nên còn câu đó là chỉ trừ người nào mà có nghe cái bài của tôi nói đây, rồi cái người đó tới gặp tôi. Mà gặp tôi là tôi giao à, phải cam kết rồi tôi mới nói à. Nghe có giật mình không, có sợ hãi không? Và nghe có phản ứng kiểu gì không? Nghe rồi mà đừng có phản ứng gì hết. Một là chấp nhận, hai là bỏ qua thì tôi mới nói. Còn không là không cam kết là tôi cũng không dám nói luôn. Câu đó là câu cái bằng mật ngữ của ở trong kinh có nói là có Phật mật ý thiết đó. Phật nói chứ mà có khi có cái mật ý à, phải gặp ai đó mới nói chứ không phải gặp ai cũng nói một thứ. Sơ xuất tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Do bị biến kế chung chung vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường diễn ly tiền tánh, cố thử giữ y tha phi dị, phi bất dị, như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bỉ. Cố Phật mật ý thiết, tôi muốn dùng cái chữ đó. có Phật, bậc ý kiến Phật, Phật nói trên có bậc ý á, chứ không phải lúc nào cũng bỗng thanh lang đâu. Có lúc có Phật bậc ý thiết sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Cho nên Đức Phật nói kinh có khi có chùa bậc ý, tới lúc nào đó, đúng đối tượng nào đó mới khai mở cái bậc ý đó ra, còn bằng không là phải giữ gìn cái bậc ý. Thí dụ như lúc nào đó Phật nói có ba tánh, nhưng mà tới lúc nào đó gặp đối tượng rồi đó, Phật mới khai mở cái mặt ý đó ra. Phật nói sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu dòi viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Chứ Đức Phật không có nói có cái tánh nào trong ba tánh của Di Thức Hợp hết. Vậy mà lúc trước Phật nói có ba tánh, có tánh biến kế chấp, có tánh y tha khởi, có tánh viên thành thật. Đó là còn mặt ý ở trong đó. Chừng gặp đối tượng rồi, chừng hiểu biết xong rồi, Phật mới nói sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Cái tánh biến kế không có, cái tánh y tha khởi cũng không có, cái tánh gọi là viên thành thật cũng không có. Thử chư pháp thân nghĩa diệt tức thị chân như, đó là cái thân nghĩa của các pháp, đó là cái tánh chân như của ba tạng của kinh điển Phật. Cho nên là tôi nói vậy đó, tôi nói gần như nó hết vậy đó, mà còn cái câu đó đó các vị gặp tôi mới nói, phải cam kết rồi tôi mới nói, đó là mật ý không nói. Bây giờ tôi nói thêm, tôi đọc thêm coi cái trực chỉ đề cương này coi coi nói gì đây. Tâm không cảnh tịch là yêu cầu, cũng là cái đích đến của người tu thiền. À, đây là ăn với tổ đó nha. Đang với cái lời của tổ Quy Sơn nói à. Tâm không cảnh tịch, chỉ dị cửu trệ bất thông. Nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Nội pháp tức là những cái pháp ở trong tâm mình đó, ý nghĩ của mình đó, như là cái sự nhận thức phân biệt, như là phân biệt của mắt gọi là nhãn thức, sự phân biệt của tai gọi là nhĩ thức, sự nhận thức phân biệt của mũi gọi là tỷ thức, của thiệt thức, của ý thức, tức là về phần chủ thể phân biệt của mắt tai mũi lưỡi, thần ý không thật. Còn cái đối tượng nhận thức ở bên ngoài là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, sáu cái đối tượng lục trần đó cũng không thật, gọi là nội ngoại chi pháp tận tri bất thật. Tổ Quy Sơn nói câu đó hết sức là đúc kết và hết sức là sâu sắc. Tùng tâm biến khởi tất thị giả danh, do tâm của mình mà nó khởi ra, do tâm của mình mà nó sanh ra, do tâm của mình mà nó vẽ ra, do tâm của mình mà nó đào tạo ra. Nó đào tạo ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó đào tạo ra cảnh giới của người, của trời, của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Do tâm mình vẽ hết, do tâm mình đào tạo ra hết, do tâm mình biến khởi hết. Còn nhìn bằng tuệ nhãn thì nội ngoại chi pháp tận tri bất thật. Tâm không cảnh tịch, chỉ dị cửu trệ bất thông. Tâm vẫn không có thật, cảnh bên ngoài cũng không hề có thật. Vậy mà mình chấp mắt mình đau khổ. Thậm chí có người chấp mắt đau khổ quá, không sống nổi tự tử cũng có. Là tại vì mình không thông, không thông, tức là mình không hiểu rằng là nội ngoại chi pháp tận tri bất thật. Cho nên cái này Phật tử học mà nếu có thiền, có thiền định, có tư duy, nó lợi gì lắm. Cho nên bản thân của mình đã có khi mình chấp mắt cái sự phân biệt của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, rồi mình dựa vào cái sự đam mê của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài mà nó đau khổ cùng cực, có khi sống không nổi. Là tại mình đam mê đó, tại mình không biết đó. Đây là tâm không cảnh tịch, là cái yêu cầu và cũng là cái đích đến của người tu thiền. Phải nhớ rằng tâm là không, cảnh là tịch. Tâm không thì là do sự nhận thức, tu tập, hóa giải và buông bỏ. Phải nhận thức, phải hóa giải, phải buông bỏ. Do tu hỷ và xả mà được. Thế này là đạo Phật người ta gọi là đạo tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả đó. Phải do tu hỷ, lúc nào cần phải tu hỷ, lúc nào cần phải tu xả. Hỷ là một cái đối tượng thiền. Phải tập là sao cho mình được cười, được vui. Những cái mà có thể là sân tần sa hoặc buồn, ưu tư buồn bực đó, phải hóa giải nó đi, phải nén nó đi, và phải mỉm cười cho được, và cười rồi để bỏ cho được. Làm được việc đó thì gọi là tu hỷ đó. Lý thuyết thì nghe thấy dễ vậy đó, chứ mà cuộc sống là khó lắm đó. Gặp cái việc mà nó bực bội, nghe nó bực bội, thấy nó bực bội mà cười được là không phải đơn giản đâu. Nếu mà thiền định tới trẻ, cái tâm định tới trẻ, trí tuệ tới trẻ là không vượt qua được cái bực bội, cái đau khổ. Do tu hỷ tu xả mà có mà quá giải và buông bỏ được. Còn cảnh tịch là tương quan tới ngoại duyên. Cảnh tịch là tương quan tới ngoại duyên, cho nên là cần có cái điều kiện, cần có điều kiện và phải tìm phải chọn. Chẳng hạn như là tìm chọn cái câu là trụ chốt sơn lâm rõ tuyệt tần đó, mình phải tìm cái cảnh sơn lâm, cái cảnh núi rừng, cái cảnh vắng người, cái cảnh ít khách, cái cảnh không nguyên náo. Cái điều kiện là vậy đó, mình phải tìm mới được. Chọn cho được cái môi trường như ý, cái hoàn cảnh hợp sở thích, sở hành. Thế là ta có được cái nền tảng tốt để mà xây dựng đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực của ta. Đó, các Phật tử để ý cái này đó. Cho nên cái câu thơ mà trụ chốn sơn lâm rõ tuyệt trần là cái chỗ đó, phải viễn ly đô thị với biệt thôn lân, phải vắng người, không khách xa quyên náo. Được vậy thì thân ở phàm phu mà trí ở tiên đó. Nó vậy đó. Thế thì là trong cái bài này ta phải vận dụng tu hỷ, tu cái đối tượng thiền là hỷ. Rồi cái đối tượng thiền kế đó là xả. Rồi một cái đối tượng thiền nữa là phải thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, lục trần ở bên ngoài á, nó là tịnh. Cái tánh của nó là vốn là tịnh tĩnh, là yên lặng, chứ nó không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Tâm không cảnh tịnh là vậy đó. Kinh Pháp Hoa Phật dạy là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, chứ nó là tự vắng lặng, tự tịch diệt, tự thanh tịnh, chứ nó không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai đó nha. Cho nên nội cái chữ tâm không cảnh tịch đó, là mình phải thiền định mà phải giữ chánh niệm á, chứ không là vẫn thất niệm là vẫn quên là vẫn đau khổ à. Cho nên là học nhiều là cần, nhưng mà tu nó đúng là cũng không phải là đòi hỏi quá nhiều nhiều lắm đâu. Đòi hỏi nhiều lắm là khi nào là cái vai trò của những vị mà thiền sư, giảng sư, pháp sư có cái nhiệm vụ truyền bá đạo Phật á, thì cần phải học nhiều để giải đáp mọi thắc mắc cho nhiều người. Còn như mà cái người mà quyết chí mà tu thiệt á, là học những cái căn bản nòng cốt rồi có thể tu hành đạt tới cái đỉnh cao của giải thoát được. Còn nói đúng là như tôi gì mà tôi nói có thể nói vô tận á, được á, là tại vì không phải tôi cố học đâu, tôi không hề có cố học, tại vì tôi học Phật. Tôi học Phật rồi tôi không có làm cái việc khác. Từ mấy mươi năm nay cho tới năm nay không có làm việc gì khác ngoài cái học Phật, rồi đi dạy kinh Phật, đi giảng kinh Phật, rồi đi chơi cũng đi chơi trong đạo Phật, chứ không có chơi khác. Không có đời nào mà được đi coi cải lương, đi coi ca nhạc tân nhạc, đại nhạc hội gì không có. Cũng có sắm nghĩa trang, nghĩa địa hay là xây tháp để thờ cốt, thờ tượng. Nói chung là không có làm gì hết. Vì cứ nghiên cứu kinh điển rồi đi dạy học chơi. Dạy học chơi chứ cũng chẳng có tính hướng đích gì. Nhưng mà tại thấy đạo Phật hay quá đi dạy chơi, ai nghe cũng được, không nghe cũng dạy. Nếu mà còn ngồi là cứ còn về còn dạy vậy hà. Cho nên là tôi dạy khùng điên người ta nói là 100 người cũng dạy, rồi còn 50 cũng dạy, riết là còn có 3-4 người. Có một giai đoạn mà tôi dạy một giảng đường có 4 người thôi. Rồi có bữa một người bệnh hoạn cái nữa còn có 3 người. Mà tôi vẫn cởi xe phơi đầu ngoài trời đầu trần ngoài trời sương gió vậy mà đi mười mấy 20 cây số để đi dạy cỡ 4 người vậy mà cũng đi. Đi để giữ uy tín chứ không phải gì hết, chứ chẳng có tiền bạc là bao nhiêu trong đó. Nhưng mà cái uy tín mình đã hứa là phải làm. Chừng nào người ta không nghe nữa thì mình mới không làm, còn người ta còn nghe là mình phải làm. Mà một lớp mấy trăm người ban đầu á, riết là còn có 3-4 người. Cho tới năm nay tôi giảng lần được cả 500-700 người mà trong giảng đường đó, là trải ra hơn 60 năm rồi đó mới có được cái số người nghe vậy đó. Nhưng mà cũng còn chưa thiền đó. Có người ta gọi là đương cơ chúng, mới là người học lâu gọi là đương cơ chúng. Rồi có những người phát khởi chúng, rồi có những người ảnh hưởng chúng, tức là người ta nghe vui vui gì đó ta tới, chứ ta chưa phải học thiệt. Thì giờ trong cái giảng đường mà tôi giảng ít bữa đây nè, vài bữa nữa tôi về đây nè, chủ nhật tới này là tôi giảng trong cái giảng đường của trường khoa học đó, thì cũng được cỡ chừng có khi thì được là cỡ 500-700 người, có khi là không tới, nhưng mà bao nhiêu cũng được. 4 người kia mà xưa kia tôi còn giảng nè. Cho nên cái điều của tôi nói là tôi biết là khó nghe, mà khó nghe cũng cứ giữ lập trường như vậy, nghe thì cũng được mà không nghe thì nói một mình cũng vẫn không sao. Nhưng bây giờ tôi ngồi tôi nói đây là dụng ý là để gửi cho Phật tử gần xa, mà nhất là cho những người mà mới đòi hỏi sơ cơ học Phật. Cho nên nói vậy thì các vị nghe nhiều thì cảm ơn lắm, quý, vui, còn không nghe cũng không sao. Bởi vì những cái tôi nói khó nghe quá. Môi trường thích hợp cho một tu sĩ là xa thôn lâm. Đấy, như bài hát tôi hát nãy đó. Cái môi trường thích hợp cho một tu sĩ là xa làng xóm, xa chợ búa, xa thị thành qua lệ, xa quyên náo, vắng người vắng khách, hay là không có khách càng tốt. Đó là cái môi trường thuận lợi cho một thiền giả, một thiền sư, cho một tu sĩ đó nha. Mà cái điều này đó, tôi nói như vậy có nghĩa là Phật Thích Ca đã làm rồi đó. Đức Phật Thích Ca đã thành công bằng cái môi trường này đó. Cho nên cái bài mà cao nguyên tất cảnh này là tôi viết ra là đúc kết của cả cuộc đời những người tu sĩ hiện giờ cũng như là cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca hồi xưa đó chứ. Nhưng mà đâu có ai biết. Đâu có ai biết tôi viết vậy, người ta nói tôi viết bậy bạ. Chứ kỳ thật là viết cả cuộc đời Đức Phật á. Trụ trốn thanh lâm rõ tuyệt vời, viễn ly đô thị biệt thôn lâm. Vắng người không khách xa quyên náo, thân ở phàm phu mà trí ở tiên. Trí ở tiên nói đủ hơn là trí ở Phật. Nhưng mà vì là cái câu thơ là ép cái vận là Phật ở đây không được. Cho nên mình nói ở tiên nghe nó nhẹ nhàng hơn. Rồi mình giải thích cái chữ tiên là một thứ thần giáo trong đa thần giáo. Phải bỏ cái chữ tiên đó đi. Do vậy mà mình học thêm được một thứ đa thần giáo là mình không chịu. Cho nên cái bài thơ viết nó có dụng ý vậy. Vì vậy cho nên nói một lần cũng được mà nói ba lần cũng không sao là vậy đó. Bài thơ này không phải viết cho riêng tôi mà viết cả cuộc đời Đức Phật và cho bao nhiêu người khất sĩ. Khất sĩ chứ không phải tiến sĩ nha. Tôi xin nhắc là Phật học mà tiến sĩ là coi chừng á. Có chừng á, người ta có quyền để cái chữ đó vô nhưng mà đều không phải đạo Phật thiệt. Bởi vì đạo Phật thiệt người ta đâu cần danh để làm gì. Người ta có thể hiểu biết hơn tiến sĩ đó nhiều nhưng mà không cần nói chữ tiến sĩ. Chữ tiến sĩ để dành cho những cái ông tiến sĩ của thế gian. Những bậc tiến sĩ của thế gian người ta làm những chuyện văn minh hiện đại rung trời chuyển đất. Kể cả những cái người mà ta làm bơm nguyên tử, người ta làm quả tiễn liên lục địa, ta làm phi thuyền Apollo, phi thuyền Sirius, phi gì đó, cái này thám hiểm cả vùng trời vùng đất cả, mà đó là những người tiến sĩ không đó. Tốt nghiệp tiến sĩ, ra trường tiến sĩ người ta làm chuyện đó. Còn cái người Phật học là ghép thêm cái chữ đó vô là háo danh rồi, háo danh ham lợi rồi, thì không thể đi sâu trong đạo Phật được. Đạo Phật là phải buông bỏ hết danh lợi. Hoàng tử ta bỏ thì làm khất sĩ mà nói gì, còn cãi cọ gì được nữa. Nhà vua không thèm làm đi làm người ăn xin, mà khất xin tức là khất sĩ, thì phải buông bỏ cái danh, cái chức, cái phận. Và cung vàng điện ngọc là giàu có, mà ta buông bỏ giàu có thì làm người ăn xin. Còn mình là người thế nào mà mình đi lấy cái vai trò, cái địa vị tiến sĩ của quốc vương thái tử đại thần đại tướng tam công, mình trồng vô mình để mình làm gì? Để mình đòi hỏi vô mình ngồi ngang với họ hả? Ngồi ngang với họ thì làm sao mình là khất sĩ được? Cho nên là trong nước Việt Nam cũng như ngoài nước Việt Nam, cái người mà biết tôn trọng đạo Phật không bao giờ người ta tôn trọng cái từ hòa thượng tiến sĩ hay là thượng tọa tiến sĩ bao giờ. Nhưng mà đây là lý lẽ tôi nói vậy, là tôi nói những người bằng lòng nghe, còn những người không bằng lòng nghe không có sao hết. Những người không bằng lòng nghe là ta có quyền không bằng lòng nghe. Còn những điều tôi nói là người nào bằng lòng nghe thì bằng lòng. Mà bằng lòng thì đúng đường lối Phật Thích Ca đàng hoàng. Còn không bằng lòng nghe thì dùng quy quyền thế lực của mình mà đàn áp thử đi. Mà trấn áp thử coi có ai lỗ. Dùng quy quyền thế lực của mình đàn áp trấn áp mà mình lỗ thôi à. Bởi vì khất sĩ không có gì để bắt mà. Phật Thích Ca là nguyên do là không có gì để bắt. Cho nên dùng quy quyền thế lực đàn áp không được. Dùng cái sức đồng đảo trấn áp nên người ta có cự đâu mà trấn. Cho nên cái đạo Phật là nó có cái chỗ hay đó đó. Phật Thích Ca hồi xưa cũng là đối lập cũng nhiều đó chứ. Bởi vì ngoại đạo người ta có quyền binh cái đạo lý của người ta. Người ta có quyền truyền bá cái lý tưởng của người ta. Do vậy mà người ta hồi xưa có luật sư ngoại đạo là đối lập dữ lắm. Đối lập kiện tới vua đó chứ. Nhưng mà nhà vua ta hiểu được đạo Phật rồi, ta nói kiện thưa chi. Ông thì ông nói thì ông nói theo kiểu của ông, còn ông Cù Đàm, ông Thích Ca, ông nói theo kiểu của ông. Mà theo nhà vua là tôi đây, tôi là Tần Bà Ta La, tôi là vua nước gì đó, cô không cần nhớ. Mà tôi nghe là cái lý thuyết của ông không hơn cái lý thuyết của ông Cù Đàm được. Chẳng lẽ là lý thuyết của ông dở mà ông đòi hay sao được? Thôi, mình đã đi tu đi ông ơi, nhà vua ta cũng khuyên vậy. Chứ nhà vua không có xử. Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do truyền bá. Trong đất nước của tôi tự do, nhiều cái tự do như vậy, thì tự do truyền bá, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo cũng là người ta nói theo kiểu của người ta. Còn ông không chịu thì ông đừng nghe vậy thôi. Cho nên cũng khổ lắm, Phật Thích Ca là Phật chứ cũng không sướng cái gì. Nhưng mà đều tại vai trò trách nhiệm mà muốn làm vậy thì phải làm chứ. Phật Thích Ca đâu sướng cái gì. Sướng là có cái là không có sự nghiệp, khỏi lo. Không có đất đai, không có sự nghiệp, không có tiền của, không có danh vọng địa vị. Nhưng mà truyền bá đạo đức vẫn có người ganh tị đó. Mà ganh tị Phật thì Phật cũng không khổ lắm, nhưng mà vẫn có. Không khổ lắm là do gì? Là Phật tu cái đức nhẫn nhục. Tu cái đức nhẫn nhục rồi là không có cái khổ nào mà làm cho khổ được hết á. Nó giống như là hư không á mà. Hư không mà có ai mà ngậm ngậm một họng máu vậy phun lên trời, phun lên hư không. Phun lên hư không người ta gọi là họ phun trời đó. Nhưng mà trời không có hề dính máu, hư không cũng không hề chứa máu, đựng máu. Rồi cái máu đó nó tự rớt vô trong mặt họ. Sinh do gọi là hàm huyết phun nhân tiên ô tự khẩu đó, ngậm máu phun người là trước hết là nó vô cái miệng mình. Ngậm máu mà phun hư không, ngậm máu mà phun trời, hư không không có chứa máu, trời cũng không có lấy máu, không có dính máu, rốt cuộc là cái miệng của người phun nó dơ trước. Thành ra Đức Phật là nếu mà nhìn bằng cái nhãn quan của nhục nhãn đó, thì thấy Phật dường như có khổ, nhưng mà Phật không có khổ, là vì Phật tu cái nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật thì giống như là người ta đem quà tới, ta tặng mình mà mình không nhận thì ta bưng về. Người ta làm khó làm dễ mình, ta chửi bới mình, ta nói độc địa mình mà mình giả đòi, mình giống như không nghe, mình giống như không nhận, thì mình đâu có bị cái khổ kia. Do vậy mà Phật giống như có khổ mà kỳ thật không có khổ, là do tôi nhẫn nhục. Tôi đọc tiếp. Lại đề cập tiên. Lại đề cập chữ tiên. Tiên được hiểu là sơn nhân. Sơn nhân bạn nhé. Chữ tiên là sơn nhân, là nhân vật thanh nhàn. Nhân vật tiên một ngày thanh nhàn là ngày đó mình là tiên một ngày. Là tiên là sơn nhân là người ở núi. Người ở núi là người gì? Là người trụ chốn sơn lâm rõ tuyệt trần, viễn ly đô thị biệt thông lân, vắng người không khách, xa quyền náo là tiên đó. Tiên là vậy đó chứ không phải bà tiên ông tiên. Cho nên là tiên tức là sơn nhân bạn nhé. Người đệ tử Phật chánh thống không tin thần giáo, kể cả nhật nguyệt thần giáo. Ở trong cái chuyện mà chuyện chuẩn á, nó có cái phái đó gọi là cái phái nhật nguyệt thần giáo. Cái phái đó phép tắc ghê gớm, thần thông phép tắc ghê gớm lắm, mà thường đánh lộn để mà tranh cái chức trưởng môn. Nhật nguyệt thần giáo là một trưởng môn, một trường phái ở trong các cái trường phái của Kim Dung mà giết truyền trưởng. Cho nên là ở trong đó có cái ông đó mang bận cái áo có cái mặt trăng á, cái mặt trăng mà mặt trăng rồi bên trắng thì có điểm đen, bên đen có điểm trắng đó, cái đó là ta gọi là thái cực đó. Thì ở trong một cái vầng trăng vậy đó, trong cái đen có cái trắng, trong cái trắng nó có cái đen. Để thi biểu cho ngày và đêm, âm và dương, thì cái ông Nhật Nguyệt thần giáo đó, ông mang cái áo có cái mặt trăng. Mà các Phật tử để ý cái mặt trăng đó là Kim Dung cũng như người xưa của Trung Quốc á, người ta vẽ cái mặt trăng là có hai điểm vậy đó. Bên nửa bên đen đó thì có cái điểm trắng, mà nửa bên trắng là có cái điểm đen. Để nói lên rằng là trong vũ trụ này là có âm là có dương, không bao giờ có âm mà không dương, không bao giờ có dương mà không có âm. Hãy có âm là có dương, cũng như có ngày thì phải có đêm, có đen thì phải có trắng, có tốt thì phải có xấu, có thương thì phải có ghét. Do vậy cho nên là các cái cặp phạm trù đó nó đối đãi nhau, nó công phá nhau ghê gớm. Cho nên cái mình tu hành đó mình phải quá giải đó nha, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định, rồi phải có chánh niệm để mình quá giải, chứ còn không là luôn luôn nó đối lập vậy đó. Hễ có người tốt là có người xấu, mình làm lành thì có kẻ ác đó, nó soi xỉa, còn kẻ ác thì có người lành là đối lập. Có ngày thì có đêm, có âm là có dương. Cho nên là cái từ Nhật Nguyệt thần giáo đó là cái đó là cái đức tin của đạo thần giáo, rồi mình không có tin nha. Người đệ tử Phật chính thống không tin thần giáo, kể cả Nhật Nguyệt thần giáo của Kim Dung đạo vào. Một tâm ta tạo ra 10 pháp giới. 10 pháp giới đây là từ ở dưới thấp đau khổ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật. Một tâm ta có thể tạo ra 10 pháp giới như vậy. Nếu quên, hãy ôn lại nhé. Văn ôn võ luyện nha bạn. Nha bạn. Văn ôn võ luyện. Một tâm ta tạo ra 10 pháp giới. Chứ ta không được tin thần thánh ở bên ngoài. Đó là đạo Phật thiệt đó. Còn mà các vị mà tin tùm lum tà la, đụng đâu lại đó, đụng đâu sinh đó, đụng đâu nguyện đó, đụng đâu cúng đó, lại lụng đó là không phải đạo Phật thiệt đâu. Kể cả bỏ tiền vô 1-2 tỷ mà làm Phật cao 100 thước, hay là bề ngang Phật bằng trên cái nhà vậy đó ha, cũng không phải đạo Phật thiệt. Bởi vì cái đó là thuộc về đa thần giáo, thuộc về cái phe Nhật Nguyệt thần giáo của những nhà viết chưởng đạo tạo ra. Hết giờ. Thôi thì dây ngắn tình dài, nói tới đâu nói, rồi các Phật tử gần xa thấy cái nào bằng lòng thì quan sát tư duy rồi nhận thức rồi sửa đổi thử coi, còn cái nào không giữ thì thôi vậy, chứ cũng không biết nói sao hơn. Thôi là hết giờ, xin kính chúc toàn thể các vị thường an lạc và tinh tấn trên con đường học đạo hành đạo để phát huy trí tuệ cho mình. A Di Đà Phật.